Cảm ơn anh Vinh Nam. Chúng tôi có một cái được Bộ Ngoại giao họ mời để có một cái bữa nó gọi là trình bày những cung cấp những cái tin tức về vấn đề mà chúng ta quan tâm về vấn đề nhân quyền mà đã bị vi phạm trong cái khoảng năm vừa rồi. Thì trong đó có rất nhiều đoàn thể, không những là các cái đoàn thể của người Việt mà chúng tôi còn thấy các cái đoàn thể của người Úc, những cái đoàn thể về chuyên môn, Hội Phụ Nữ Thế Giới, Law Council, rất nhiều cái đoàn thể nổi tiếng họ cũng có hiện diện trong buổi hôm đó. Thì cái buổi hôm đó là buổi mà tất cả những người tham dự họ sẽ cung cấp, họ sẽ cho một cái số tin tức về cái điều họ biết về liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua. Thì riêng cộng đồng Việt Nam thì có, chúng tôi thấy có cộng đồng của liên bang, cộng đồng của tiểu bang Victoria, có Việt Tân, có Voi, có Hội Phụ Nữ New South Wales và Tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền. Thì riêng cái phần riêng Yểm Trợ Nhân Quyền thì chúng tôi đã submit, đã gửi cho họ một cái submission trước đó khoảng một tuần. Thì chúng tôi có đề cập rất nhiều vấn đề. Chúng tôi có đề cập là vấn đề, một trong vấn đề chúng tôi nhận thấy là trong cả năm vừa qua, năm trước chúng tôi cũng đi xuống dưới tham dự một lần và quan sát cái tình hình trong năm qua, thì chúng tôi thấy cái tình hình nó tệ hơn, nó tệ hơn nhiều. Điều đó khiến cho chúng tôi suy nghĩ là như vậy cái vấn đề như đối thoại nhân quyền nó có một cái hiệu quả, nó cái vấn đề mà thực thi và tôn trọng nhân quyền nó có cải thiện hay không, thì chúng tôi thấy không có. Và chúng tôi cũng bày tỏ cái quan ngại đối với Bộ Ngoại giao.
Nhưng mà cụ thể là Tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền đã nêu những cái quan ngại gì với Bộ Ngoại giao?
Chứ một trong những cái vấn đề mà chúng tôi quan ngại nhất, tại vì trong 6 tháng vừa qua, 7 tháng vừa qua, cái số người mà bị bắt ở và đưa về đồn công an và bị chết trong đồn công an, cái con số mà chúng tôi submit cho họ là 6 người. Và cái khay mà khiến cho chúng tôi vô cùng xúc động đó là trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn. Anh bắt ngày hôm trước và ngày hôm sau thì anh chết. Và một vết cắt, hai vết cắt trên cổ anh, nhìn cái hình ảnh thì thấy rúng động. Và không những anh Tấn mà còn nhiều trường hợp khác, 4-5 trường hợp khác nữa. Thì đó là trường hợp mà tôi nghĩ là Bộ Ngoại giao họ biết cái chuyện đó, nhưng mà đó là những cái trường hợp mà nó nổi cộm. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng ta đều biết là cô không làm gì kết thành một cái tội phạm mà vẫn bị kết tù khoảng 10 năm. Và sau đó không lâu là chị Nga đã bị kết án 9 năm. Thì đó là những cái trường hợp mà tương đối là điển hình, chứ còn những cái vi phạm mà ở một mức độ khác, nhiều khía cạnh khác thì nó quá nhiều. Cho nên chúng tôi chỉ tập trung năm nay cái article 88 mà chính phủ Việt Nam họ dùng để mà bắt bớ, bức hại những cái nhà đấu tranh rất là ôn hòa. Và cái vấn đề thứ hai là những người bị bắt vì nhiều lý do khác nhau đưa vào đồn công an và bị giết chết ngày hôm sau.
Thưa, sau khi nghe trình bày của các hội đoàn, của các tổ chức, trong đó có Tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền của ông, thì thái độ của bên Bộ Ngoại giao Úc như thế nào? Họ chỉ ngồi đó lắng nghe hay là họ có phản hồi, hứa hẹn gì hay không thưa ông?
Họ ghi nhận tất cả những cái điều mà chúng tôi nêu lên rất là cẩn thận, họ lắng nghe rất là kỹ. Và họ cũng cho chúng tôi biết là họ sẽ sử dụng những tin tức đó để họ sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cái lần đối thoại về vấn đề nhân quyền lần này mà chúng tôi nghĩ rằng hôm nay họ tổ chức ở Canberra.
Ông có kỳ vọng gì vào những cái cuộc đối thoại như thế này? Bởi vì như hồi nãy ông đã nhận xét là nếu so với năm vừa rồi, thì năm nay cái tình trạng gọi là những cáo giác vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nó còn tệ hại hơn. Thì chúng ta có cái lý do gì để mà kỳ vọng rằng kỳ này sau cái đối thoại nhân quyền ngày hôm nay có cái gì khác được hay không ạ?
Một cái câu hỏi rất khó trả lời. Nó như thế này, thực ra thì cái lần này là lần thứ 14, có nghĩa là cái chương trình đối thoại nhân quyền đã xảy ra đã 13 lần rồi. Và chúng tôi theo dõi, và năm vừa rồi chúng tôi cũng có nêu lên vấn đề là trong 12 năm vừa rồi, thì tình trạng nhân quyền nó càng ngày nó càng tồi tệ hơn, chứ không đỡ hơn. Và những tưởng rằng trong năm nay này nó đỡ hơn, nhưng mà năm nay càng tệ hơn. Thì vấn đề chúng tôi đã đặt ra vấn đề là như vậy, vấn đề đối thoại nhân quyền nó có một cái hiệu quả gì không? Ra chúng tôi không thấy nó có hiệu quả. Chúng tôi nghĩ rằng Bộ Ngoại giao Úc họ cũng làm hết sức, nhưng mà có thể có những cái mối quan hệ, có những cái hạn chế gì đó. Cho nên cái vấn đề mà cái áp lực để cho chính phủ Việt Nam mà tôn trọng vấn đề nhân quyền nó còn rất là hạn chế. Cái điều mà chúng tôi cũng vô cùng ưu tư là chúng ta là những người công dân Úc, chúng ta đi làm, chúng ta đóng thuế. Chính phủ Úc đã sử dụng một phần tiền thuế của chúng ta để cho Việt Nam, để giúp chính phủ Việt Nam cải thiện về vấn đề nhân quyền. Dĩ nhiên có nhiều cái khoản trợ giúp khác, nhưng mà vấn đề trợ giúp để cải thiện nhân quyền thì đó là một cái phần trợ giúp mà chúng tôi thấy rằng nó không có một cái kết quả gì, thậm chí còn tệ hơn. Thì vấn đề chúng tôi cũng nêu lên chính phủ Úc là làm sao để chúng tôi thấy rằng được cái kết quả. Cái việc mà tài trợ cho chính phủ Việt Nam cải thiện vấn đề nhân quyền thì họ ghi nhận chuyện đó, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng không biết phải nói sao. Tôi nghĩ cái
nhưng mà sau khi nghe trình bày của ông thì đại diện của Bộ Ngoại giao Úc họ có nói gì không?
Họ ghi nhận chuyện đó, và thực ra ngay từ ban đầu họ cũng có nhấn mạnh là cái tình hình nhân quyền của Việt Nam trong năm qua nó còn tệ hơn những năm trước.
Chủ trương của chính phủ Úc thì chúng ta cũng biết rồi, là họ chỉ trao đổi những vấn đề này một cách riêng tư thôi, chứ không lên tiếng công khai. Nhưng mà bây giờ nếu như ông nói, tức là chỉ căn cứ trên kết quả, thì chúng ta không thấy có chuyện gì xảy ra cả, không có một cái sự cải thiện nào nó rõ rệt. Tôi lấy thí dụ như chúng ta thường xuyên nghe những nhà bất đồng chính kiến, những người đã từng bị tù đày vì chính kiến của họ ở Việt Nam, rồi sau đó đã được can thiệp để có thể định cư ở bên Mỹ, xin tị nạn chính trị ở bên Mỹ. Nhưng mà những cái chuyện như vậy chúng ta chưa hề thấy đối với Úc, phải không ạ? Thì phải chăng cũng là cái đến lúc để cho các tổ chức về nhân quyền, những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng phải nghĩ đến cái cách đấu tranh như vậy?
Cái vấn đề anh Vinh nêu ra rất là tế nhị. Chúng tôi nghĩ rằng lâu nay chúng tôi nghĩ trong các anh chị em mà đấu tranh về vấn đề dân chủ và nhân quyền, họ nghĩ đến cái chuyện là một cái account, một cái inventory, một cái kho. Thí dụ anh bắt vô 4 người rồi anh thả ra 1 người, thì dùng 1 người thả ra để nhằm đạt được một cái gì, trao đổi một cái gì đó. Thì cái chuyện đó người ta cũng dần ban đầu nói thì nghe nó giống một cái chuyện đùa cợt, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Và người ta sẽ sử dụng cái đó để đạt được một số quyền lợi đối với một số quốc gia mà có đem cho họ một cái số lợi ích cụ thể. Còn nước Úc thì chúng tôi rõ ràng không biết. Mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong cái việc mà đấu tranh vấn đề nhân chủ và nhân quyền thì có những người họ bị đàn áp trong một khoảng thời gian dài và cũng được chấp nhận cái sự ra đi. Tuy nhiên cũng có những người họ quyết định ở lại và tiếp tục đấu tranh cho một cái tương lai sáng lạng của dân tộc Việt Nam, của sự toàn vẹn lãnh thổ. Thì riêng nói cái chuyện đó thì chúng tôi nghĩ rằng nước Úc ở cái vị trí mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng hơi thấp trong vấn đề áp lực của chính phủ Việt Nam. khi nói về vấn đề nhân quyền. Cho nên chúng tôi không biết là nó có hiệu quả gì hay không trong tương lai. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục để làm việc với một số dân biểu, nghị sĩ để có một cái lobby coi thử mình có thể có những đạt được những cái kết quả cụ thể gì hay không. Thưa anh Vinh.